Chương trình Hỏi Đáp Du Học Hoa Kỳ tối thứ hai mỗi tuần trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị và các bạn trao đổi trực tiếp với chúng tôi trong lúc chương trình đang diễn ra trên Facebook và YouTube. Lúc này đây quý vị đang theo dõi trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Có những bình luận gì hoặc thắc mắc gì để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp nhé. Chương trình ngày hôm nay với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư trở lại với chương trình.
Chào cô và chào quý vị.
Các bạn đi du học Mỹ thì thường thường hay có xu hướng chọn đại học công vì đại học công được tiếng là có học phí rẻ hơn đại học tư. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 10 trường đại học công lập của nước Mỹ hàng đầu lúc này trong danh sách được xếp hạng uy tín là những trường nào và làm sao để được vào những cái trường đó học, và đặc điểm những cái trường đó đó là nó có những cái chất lượng như thế nào, những ngành nghề nào họ giảng dạy những gì, và ra những cái trường này thì mình sẽ có được cái lợi thế như thế nào. Xin hỏi giáo sư, nói về 10 trường đại học công lập hàng đầu của nước Mỹ hiện nay đó, thì giáo sư muốn giới thiệu tổng cộng hiện giờ mình có bao nhiêu trường đại học công lập, trong cái danh sách mà 10 trường này đứng hàng đầu thì bao nhiêu xếp hạng bao nhiêu cả thảy thưa giáo sư?
Ở nước Mỹ thì có nhiều hệ thống đánh giá các trường, thì chúng ta sẽ chọn một cơ quan rất là gọi là uy tín, có nghĩa là US News and World Report. Yeah. Thì khi vừa rồi chúng ta có nói về 10 đại học quốc gia đứng đầu của nước Mỹ, thì qua cái cơ quan này, và những đại học đó là toàn là đại học tư mà thôi. Thì hôm nay theo đề nghị của cô thì chúng ta sẽ nói về 10 đại học công lập ở nước Mỹ, đứng đầu ở nước Mỹ. Thì trước tiên chúng ta phải hiểu rằng là hệ thống đánh giá của US News and World Report đó, mặc dù nước Mỹ có đến gần 4.000 đại học, nhưng mà trong đó chỉ có 1.800 đại học thỏa mãn những cái điều kiện để được đánh giá qua cái hệ thống của US News and World Report. Và trong 1.800 đó chỉ lựa ra được 1.500, tại vì họ không có cộng tác để nộp những cái hồ sơ. Thì nói tổng cộng là chúng ta đến có 1.500 các đại học công và tư trên nước Mỹ được đánh giá qua cái cơ quan này. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói qua 10 trường công lập đầu tiên. Và chúng ta biết rằng có tổng cộng 1.625 trường công lập đạt được những cái điều kiện của US News. Nhưng mà chỉ có 1.625 trường đại học công lập, nhưng mà chỉ có 227 trường đại học công lập được đánh giá mà thôi. Thì chúng ta sẽ nói 10 trường đầu tiên hôm nay.
Dạ, yeah. Tức là trong danh sách 1.600 đó thì có 220 mấy trường là đủ điều kiện để đánh giá. Dạ, và trong 220 mấy trường công đó thì có 10 trường công đang đứng đầu hiện nay. Dạ, thì giờ giáo sư có thể sơ lược qua từ 1 tới 10 đó là những trường nào và ở tiểu bang nào thì giáo sư?
Chúng ta cũng nói sơ qua là cái cách thức họ đánh giá như thế nào, hay là mình không cần nói tại vì chúng ta đã nói qua kỳ vừa rồi.
Dạ, vậy trước khi hỏi cái cách thức đánh giá, Trà My xin hỏi bật mí 10 cái trường đó trước đi.
10 trường đầu tiên đó là trường University of California ở Berkeley. Và trường thứ nhì là cũng là University of California nhưng mà ở Los Angeles. Trường thứ ba là University of Michigan. Trường thứ tư là University of North Carolina ở Chapel Hill. Thứ năm là University of Virginia. Cái thứ sáu là University of California ở Davis. Ngày thứ bảy là University of California ở San Diego. Và trường số tám là University of Florida ở Gainesville. Trường thứ chín là University of Texas ở Austin. Và trường thứ 10 là Georgia Institute of Technology. Chúng ta thấy rõ ràng là những cái trường đại học ở California là rất là nhiều ở trong cái danh sách này.
Dạ, thì dĩ nhiên cái câu hỏi lớn nhất là tại sao thưa giáo sư? Là vì mình nói trường công thì cả nước Mỹ chỗ tiểu bang nào nó cũng có trường công hết. Nơi nào cũng có trường công, trường tư, mà nhiều khi có nhiều nơi trường công nhiều hơn trường tư nữa. Tại sao trong danh sách 10 trường công hàng đầu nước Mỹ lúc này thì tiểu bang California với cái hệ thống trường công lập của tiểu bang Cali lại chiếm tới 4-5 vị trí như vậy?
Trường đại học hệ thống trong California rất là tốt. Nó có thể là đứng đầu nước Mỹ. Chúng ta thấy vừa rồi là đa số các trường đại học tư đứng trong 10 hàng đầu. Thì bởi thế nó giành lại những cái số là còn lại có những cái trường công ở miền ở vùng Cali, California. Và chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà so sánh về chất lượng mà không qua những cái tiêu chí khác thì những cái trường công ở California không thua gì những cái trường tư vùng Northeast của cái vùng của mình. Giống như Harvard hay là MIT hay là Columbia.
Dạ. Ở Mỹ thì có trường công, trường tư, nhưng mà nhiều người thì nói trường công á thì được cái rẻ thôi chứ không bằng trường tư. Trường tư thì là xuất sắc, chất lượng đào tạo hạng nhất tối ưu. Thì bây giờ nếu mà nó so sánh giữa trường công, trường tư một cách tổng quát nhất đó, thì giáo sư có những sự so sánh điểm tương đồng và khác biệt như thế nào?
Cái thứ nhất, chúng ta ở Việt Nam nghĩ rằng là phải nên đi học trường công, thì trường công nó có uy tín hơn là trường tư. Yeah. Nhưng mà ở Mỹ, bất cứ trường nào, trường công hay trường tư cũng thấy đứng hàng đầu được. Và cái suy nghĩ về các trường công mà nghĩ rằng trường công là rẻ là cái đó không có đúng. Tại vì khi mà rẻ là cho những người in-state thôi.
Nhưng mà out of state,
trong tiểu bang mà thôi. Nhưng mà out of state thì cái giá tiền nó cũng không có rẻ hơn những trường tư khác. Thì có thể trong khoảng 36 đến 40 ngàn đô la. Trong khi đó in-state thì cũng khoảng 8-9 đến 10 ngàn mà thôi. Nhiều người cứ nghĩ là qua học ở bên Mỹ học trường công là rẻ. Cái đó là không có đúng. Tại vì nếu mà mình đi du học là chắc chắn là mình out of state rồi. Là ở ngoài bang rồi. Không có được những cái ưu tiên cho những cái sinh viên ở trong bang.
Nói về trong nội địa đó thì dĩ nhiên ở đâu thì học ngay chỗ đó thì nó rẻ hơn là đi qua một cái bang khác để học. Nhưng mà bây giờ mình chỉ nói riêng ở nước ngoài tới Mỹ học. Một người từ Việt Nam tới Mỹ học thì nếu mà họ chọn một cái trường công của Mỹ với một trường tư của Mỹ thì luôn luôn trường công của Mỹ đó nó cũng rẻ hơn trường tư
của
Mỹ.
Rẻ hơn một chút thôi. Không có nhiều. Đôi nhiều trường công của Mỹ mà đắt hơn những còn nhiều trường tư. Tùy theo cái trường nào. Và chúng thấy rõ ràng là cái điểm khác biệt giữa trường công trường tư là thường thường trường công thì cái lớp học nó cao hơn, có nghĩa là có nhiều sinh viên hơn. Bởi thế nó không đứng được cao, chúng ta sẽ đi vào những cái chi tiết tại sao những trường công có chất lượng cao mà không được xếp hạng cao trong cái hệ thống này. Tại vì một cái tiêu chí của hệ thống của US News and World Report là cái tỷ lệ về số sinh viên trên cái số giảng viên. Bởi thế những cái trường công họ bị thua các trường tư tại vì cái tỷ lệ của họ rất là cao.
Tức là một cái điểm khác biệt mà đặc biệt nhất, nổi bật nhất mà ai cũng có thể thấy, tức là cái tỷ lệ giữa học sinh với giáo viên của trường tư luôn luôn cạnh tranh cao hơn trường công. Dạ, nếu như ở trường tư mình thấy 10 cái trường đầu tiên mà mình nói là 10 trường tư danh giá nhất nước Mỹ tuần rồi mình nói đó, thì cứ một người giảng viên thì phụ trách chừng 3-4 em học sinh cho tới cao lắm là 6 em thôi.
Trường công thì có thể mười mấy.
Dạ, trường công thì nó lại cấp cái số nhiều hơn. Thành ra một trong những cái đặc điểm mà có thể thua trường tư đó là cái tỷ lệ giữa giảng viên với lại học sinh.
Đúng rồi.
Dạ,
và một cái, nói rất là đúng.
Một cái chuyện khác nữa là một cái điểm khác biệt nữa, ai cũng biết là trường công nhìn chung lúc nào cũng rẻ hơn trường tư.
Vâng.
Dạ. Nhưng mà bây giờ còn chất lượng thì sao thưa giáo sư?
Chất lượng thì nó cũng có thua gì nhiều. Về vấn đề nghiên cứu về những người nổi tiếng, về các giáo sư thì các trường công có những giáo sư cũng rất nổi tiếng, có thể nổi tiếng hơn những trường tư nữa.
Ví dụ như trong cái danh sách trường công mà giáo sư vừa liệt kê ra có 4-5 trường của Cali đó, tức là trường đại học của tiểu bang Cali, David hay là Berkeley này kia, thì những trường đó so với những trường tư mà danh giá hàng đầu thì nó ở vị trí như thế nào?
Nếu mà xếp hạng theo cái hệ thống của US News and World Report thì nó đứng thấp hơn những cái trường trường tư chúng ta nói vừa rồi. Tại vì đây là những cái trường cũng ở trong hạng xếp hạng tất cả các đại học quốc gia trong nước Mỹ, như chúng ta đã biết, thì những cái trường này chúng ta thấy rõ ràng là cái cấp hạng nó thấp hơn những cái trường chúng ta nói vừa rồi.
Tức là cũng thấp hơn trường tư.
Thấp hơn trường tư. Vâng. Dạ. Tại vì cái tỷ lệ của số của sinh viên đối với các số các giáo sư ở trong đó thì vì cái đó không mà nó đứng thua. Thật ra cái chất lượng nó không thua gì.
Dạ. Vậy thì bây giờ xin hỏi những cái đặc điểm tiêu biểu nhất của 10 trường đại học công lập hàng đầu nước Mỹ để mà vào được danh sách 10 hàng đầu này thì họ phải có những cái đặc điểm ưu việt như thế nào?
Cái thứ nhất là chúng ta nói qua cái những cái tiêu chuẩn để được chúng ta thấy rõ ràng là 4.000 đại học mà tại sao chỉ có 1.800 đại học đủ điều kiện và cuối cùng chỉ có 1.500 đại học được đánh giá mà thôi. Và trong 1.500 đại học đó thì có đại học quốc gia và trong cái hệ thống đại học quốc gia đó có trường công và trường tư. Thì chúng ta thấy rõ ràng là muốn đạt được những cái đó thì nó rất là khó khăn. Cái thứ nhất là bất cứ trường nào muốn được vào xếp hạng thì phải được công nhận accreditation của cái vùng đó. Nó chia ra 4 miền Đông Bắc, Tây Nam. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà không được công nhận thì được loại ra. Cái thứ nhì là phải được đưa vào phân loại cơ bản của Carnegie, là cái trung tâm mà nó lo để mà đưa ra những cái danh sách của các trường nước Mỹ. Cái thứ ba có ít nhất là 100 sinh viên. Có nhiều đại học rất là nhỏ, chỉ có 50 sinh viên, cũng là đại học nhưng mà rất là nhỏ. Đã báo cáo các tin tức mà về sinh viên trong 4 năm hay là 6 năm và cái thành phần được ra trường như thế nào. Và báo cáo trong 4 năm vừa rồi và báo cáo trong 6 năm vừa rồi. Thì nếu mà không đạt được những điều kiện đó, mặc dù là những đại học nhưng mà không được đánh giá qua cái hệ thống này. Ngoài ra, khi đã đánh giá thì người ta đưa ra những cái tiêu chuẩn. Trong cái 1.500 trường đại học được lựa chọn từ 4.000 đại học của nước Mỹ, thì cái những cái tiêu chí mà hệ thống này họ dùng, thì chúng tôi muốn đi qua là cái tỷ lệ tốt nghiệp cũng rất là quan trọng. Tỷ lệ duy trì năm đầu tiên, có nghĩa là có thể là bỏ cuộc hay không trong năm đầu tiên. Tỷ lệ tốt nghiệp đạt được là bao nhiêu trong 6 năm vừa rồi. Thành tích tốt nghiệp của những người nghèo có là phải có cái Pell Grant, và tỷ lệ tốt nghiệp của thế hệ đầu tiên. Hiệu suất tỷ lệ tốt nghiệp thế hệ đầu tiên trong 6 năm vừa rồi. Sinh viên tốt nghiệp đại học có kiếm tiền được nhiều hơn các học sinh của vùng đó hay không? Là người ta không cần đi học nhưng mà có lương có cao hơn hay không, cái đó nó phản ứng lại qua những cái chất lượng của cái trường đại học đó và cái danh tiếng của đại học đó. Cái lương của giảng viên, lương của các giáo sư rất là quan trọng. Tỷ lệ sinh viên giảng viên cũng rất là quan trọng. Giáo viên toàn thời gian là full time cũng rất là quan trọng. Nguồn tài chính của mỗi sinh viên là cần bao nhiêu, kiểm tra tiêu chuẩn trích dẫn trên mỗi ấn phẩm của các giáo sư, và những ấn phẩm này được trong 25% tạp chí của trên nước Mỹ hay không. Đó là những cái chất lượng của các giáo sư làm việc ở đó, về nghiên cứu những cái ngành của các giáo sư ở đó. Thì khi lấy tất cả cái tiêu chuẩn này để mà đánh giá các trường công, thì họ xếp hạng ra là trường nào thứ nhất và thứ nhì.
Dạ, như vậy là những cái tiêu chuẩn này rất là khắt khe.
Vâng.
Khó khăn lắm, không những là đánh giá cái chất lượng học tập của học sinh mà cả đánh giá luôn cái chất lượng của giáo viên dạy nữa.
Vâng.
Tức là giáo viên có danh tiếng hay không,
các giáo sư ở đó. Vâng.
Dạ, rồi có cống hiến hay không, có nhiều công trình bài vở để mà cống hiến cho học thuật hay không nữa.
Vâng.
Dạ, rồi tỷ lệ đi vô bao nhiêu, tỷ lệ ra trường bao nhiêu,
và tỷ lệ đi kiếm việc làm bao nhiêu.
Vâng. Dạ, rồi từ cái trường này ra họ có thành công hay không nữa.
Vâng.
Đó là những cái tiêu chí để đánh giá những cái trường hạng đầu của nước Mỹ. Dạ.
Vâng.
Thì bây giờ cũng xin giáo sư giới thiệu từng trường một.
Vâng.
Thí dụ như mình có 10 trường ở đây là 10 trường danh tiếng nhất nước Mỹ rồi.
Vâng.
Nhưng mà chắc chắn là mọi người cũng muốn tìm hiểu xem cái lịch sử nó như thế nào.
Vâng. Thì...
Nó bao nhiêu năm tuổi rồi.
Vâng.
Vị trí nó ở đâu. Số lượng sinh viên mà từ quốc tế, đặc biệt là từ Việt Nam chẳng hạn, thì có đông hay không đông. Và học phí ra sao.
Vâng, tại vì cái tin tức này nó rất là nhiều. Bởi thế tôi cũng muốn dùng cái tài liệu. Tại vì không có nhớ rõ được để cho nó chính xác. Trường đầu tiên là Đại học California Berkeley. Thì trường này được tổ chức vào, thành lập vào năm 1868. Trường có tổng số sinh viên đại học hiện tại là 32.000 người. Và ở thành phố, nó sử dụng theo cái hệ thống là theo cái semester, có nghĩa là lục cá nguyệt. Trường Berkeley trong cái thời kỳ vừa rồi, nếu mà xếp hạng theo National University, Đại học Quốc gia, thì đứng thứ 15. Có nghĩa là dưới trong cái 10 cái trường đại học chúng ta nói vừa rồi. Học phí và lệ phí trong bang là 15.000 đô la nếu mà ở trong bang, mà nếu ngoài bang là 48.000 đô la.
Tức là du học sinh nước ngoài vào
nước
đây
là 48.000 đô la. Tuyển sinh đại học vào năm vừa rồi là 32.000 người. Các ngành mà rất là phổ biến trong cái đại học này, cái ngành thứ nhất là khoa học xã hội, ngành thứ nhì là khoa học máy tính và thông tin và dịch vụ hỗ trợ, ngành thứ ba là kỹ thuật về kỹ sư về trường engineering đó. Ngày thứ đến đó là khoa học, sinh học và y sinh, nghiên cứu của đa ngành, liên ngành. Tỷ lệ sinh viên với giáo sư là 19:1.
Một giáo sư thì 19 sinh viên.
19 sinh viên. Dạ. Chúng ta thấy rằng nó khác biệt với các trường tư kỳ vừa rồi là thường thường 2 hay 3 hay 6, có nhiều nhất là 7 thôi.
Dạ.
Mà thấy các trường công chúng ta sẽ thấy rằng là trong khoảng từ 19 cho đến 20, có nhiều trường có thể cao hơn nữa.
Dạ.
Tỷ lệ phần trăm của sinh viên ngoại quốc của trường này là 16.2%.
Yeah, tức là 100 em đang học ở đây thì có 16 em là từ nước ngoài tới học. Nhưng mà Trà My nghe nói cái trường này cũng khó vô lắm. Có nghĩa là cái tỷ lệ nhận vô nó rất là thấp.
Rất là thấp.
Dạ, xin hỏi cái tỷ lệ nhận vô đó là
tỷ lệ chấp nhận là 11%.
11%, tức là 100 cái đơn nộp vô xin vào học chỉ lấy có 11 em mà thôi. Cứ 100 em thì lấy 11 em mà thôi. Dạ, mà chắc chắn là những em này phải xuất sắc, phải học giỏi rồi đó.
Thưa vâng, dạ.
Ngay cả những sinh viên ở nước Mỹ mà họ muốn vào cái trường Berkeley này họ cũng thấy rất là khó khăn.
Cái trường thứ nhì nó cũng đứng hạng nhất, tại vì hai cái trường cũng là xếp hạng thứ 15 trên cái hệ thống đại học quốc gia. Thì trường đại học thứ nhì là Đại học California ở LA, ở Los Angeles. Đây là một tổ chức công lập được thành lập vào năm 1919. Tổng số sinh viên đại học kỳ vừa thu vừa rồi là 32.000 người. Và bối cảnh của trường là ở đô thị. Và trường này là xếp hạng thứ 15, như chúng ta đã nói, cùng với cái hạng của trường Berkeley. Và học phí và lệ phí trong bang là 13.000 và ngoại bang là 46.000 đô la. Thì học tuyển sinh đại học vừa rồi là 32.000 người, tỷ lệ chấp nhận là 9%. Những cái nguyên ngành mà phổ biến của cái đại học này là khoa học xã hội, khoa học sinh học và y sinh, tâm lý học, toán và thống kê, trường kỹ thuật là kỹ sư. Tỷ lệ sinh viên giảng viên là 19 đến 1, trên 1. Và tỷ lệ phần trăm sinh viên là 14.4%.
Yeah, cũng tương tự như cái trường Berkeley. Nếu mà các bạn thấy UCLA đó, các bạn thấy có nhiều cái áo đề cái chữ viết tắt UCLA, đây là trường công của đại học, tức là đại học công của tiểu bang California ở Los Angeles. Và trường này thì cũng tương tự như trường kia, nó chỉ nhích nhanh một chút xíu thôi.
Hai trường này rất là nổi tiếng ở vùng California.
Tỷ lệ nhận vào là bao nhiêu?
Tỷ lệ nhận vào là
14%. Tức là 100 người nộp đơn họ chỉ lấy
chấp nhận là 9%.
9% chỉ lấy 9 người mà thôi.
Và
học phí thì khoảng 48-50 ngàn.
Trường thứ ba là trường Đại học Michigan ở Ann Arbor. Đại học Michigan ở Ann Arbor là một trường công lập được thành lập vào 1817. Trường có tổng số sinh viên là 32.000 sinh viên. Học phí và lệ phí ở ngoài tiểu bang là 57.000 đô la. Tôi thấy rõ ràng là nó cao hơn trường tư. Trường tư là 55.000 thôi, mà đây 57.000. Số tổng cộng sinh viên là 32.000 người và tỷ lệ chấp nhận là 18%, được thâu nhận vào là 18%. Các ngành phổ biến nhất của trường đại học này là khoa học máy tính và thông tin, quản trị và quản trị kinh doanh, kinh tế, khoa học thần kinh và ngành cơ khí. Tỷ lệ sinh viên giảng viên là 15 trên 1. Tỷ lệ phần trăm sinh viên là 13.9%.
13.9, tức là cứ 100 em thì 14, có khoảng 14 em du học sinh.
Trường đại học đứng xếp hạng thứ tư là Đại học Bắc California, ở Carolina, là North Carolina ở Chapel Hill. Thì Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill là một tổ chức công lập được thành lập vào 1789. Trường có tổng số sinh viên là 20.000 người. Và được xếp hạng trong Đại học Quốc gia là xếp thứ hạng là 22.
Dạ, xin mời giáo sư tiếp lời.
Thì tỷ lệ chấp nhận của trường đại học này là 17%. Những cái ngành phổ biến nhất của đại học này là khoa học xã hội, khoa học sinh học và y sinh, nghiên cứu đa ngành, truyền thông báo chí và các chương trình liên quan, khoa học máy tính và thông tin và dịch vụ hỗ trợ. Tỷ lệ học sinh và giáo viên và giáo sư là 15 trên 1. Và tỷ lệ phần trăm của sinh viên ngoại quốc là 6.1%. Rất
100
là
em có 6 em thôi.
Có 6 em mà thôi.
Thì chắc một phần là tại vì nó ở vùng lạnh. Trong danh sách này, cái thứ hạng thứ 5 là cũng là một vùng lạnh đây.
Vùng lạnh. Trường đại học đứng thứ 5 là Đại học University of Virginia.
Ngay
ở
đây.
Vùng của mình chúng ta ở đây, ở Charlottesville. Đại học Virginia là một trường công lập được thành lập vào 1819. Trường có tổng số sinh viên là 17.000 sinh viên. Và trường này được xếp hạng trên hệ thống quốc gia, đại học quốc gia là đứng hạng 24. Học phí và lệ phí trong bang là 22.000. Học phí và lệ phí ngoài bang là gần 60.000 đô la. Tôi thấy rất là cao, rất là cao. Bởi thế nếu mà đi học trường công mà nghĩ rằng là rẻ hơn thì là không đúng. Trường này còn cao hơn các trường mà chúng ta nói vừa rồi. Ivy League còn rẻ hơn nhiều. Nhìn thoáng qua thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái trường này tuyển sinh đại học hiện tại là chỉ có 17.000 sinh viên và tỷ lệ chấp nhận là 19%. Những ngành mà phổ biến nhất của trường này là ngành đầu là nghệ thuật và khoa học tự do, khoa học xã hội, kỹ thuật, kinh doanh thương mại, sinh học, khoa học sinh học. Tỷ lệ học sinh và giáo sư là 15:1. Và tỷ lệ phần trăm sinh viên ngoại quốc là 8.4%.
Dạ. Yeah. Trước khi giáo sư bước qua cái trường thứ 6, Trà My xin thắc mắc là tại sao cái trường này nó đắt quá, 60.000, trong khi Ivy League có 57-58.000 thôi một năm.
Chúng tôi không biết tại sao, nhưng mà có thể là những cái học phí. Cái thứ nhất tôi nghĩ rằng là nó có liên quan đến những cái tiền mà cái tiểu bang Virginia họ dành riêng cho sinh viên. Thì khi mà lấy những cái tiền đó, có thể là họ bỏ rất là nhiều. Cái số tiền mà họ bỏ vào từng sinh viên có thể là như vậy do những sinh viên, nhưng mà họ subsidize một số, thì bởi thế những người ở trong bang rẻ hơn, nhưng mà những người ở ngoài bang thì là đắt, đúng theo cái giá tiền mà tiểu bang đó dành riêng cho những sinh viên. Cứ mỗi sinh viên đi học ở đó là tiểu bang họ phải gọi là hỗ trợ. Thì nếu mà hỗ trợ cho sinh viên ở trong bang thấp thì phải lấy những cái tiền ở ngoài để đắp bù vào.
À, có thể là họ ưu tiên cho sinh viên trong bang của
Tại vì những người đó họ trả thuế, các phụ huynh học sinh, sinh viên ở đó đã trả thuế trong cái vùng đó, trong cái tiểu bang đó. Bởi thế được cái ân huệ là đi học rẻ hơn. Nhưng mà những sinh viên ở ngoài tiểu bang, không những là sinh viên ngoại quốc, nhưng mà ngoài tiểu bang đó, tới đó học thì phải trả một giá rất là đắt.
Có nghĩa là học phí mắc không có nghĩa là trường này giỏi hơn, hoặc là chúng tôi đầu tư nhiều hơn này kia, mà có thể là vì chúng tôi ưu tiên cho sinh viên trong nội địa của chúng tôi, trong tiểu bang của chúng tôi nhiều. Thành ra chúng tôi phải có một cái phần bù đắp là chúng tôi lấy lại từ cái phần mà sinh viên bên ngoài.
Tôi có một người bạn có gửi hai đứa con đi học ở đó, ở từ Maryland, nhưng mà phải đi học ở Virginia, và than phiền là học phí rất là cao. Và trường thứ 6 là trường Đại học California ở Davis. Thì trường này một cũng trường công và thành lập vào 1905. Trường có tổng số sinh viên là 31.000 sinh viên. Và hiện tại tỷ lệ chấp nhận là 37%. Thì rất là cao. Thì chuyên ngành phổ biến nhất là trong vùng này là khoa học sinh học và y sinh, khoa học xã hội, tâm lý, kỹ thuật, kinh doanh, quản lý, tiếp thị và dịch vụ hỗ trợ liên quan. Tỷ lệ sinh viên với giáo sư là 21:1, 21,
đồng
rất
quá.
Là cao.
Yeah.
Tỷ lệ phần trăm sinh viên ngoại quốc là 17.5%,
yeah.
Là cũng cao, yeah. 18, gần 18.
Yeah. Đó là trường thứ 6 rồi, bây giờ bước qua cái
trường thứ 7 là Đại học California ở San Diego. San Diego là một cái thành phố rất là đẹp, một thành phố đẹp nhất của California.
Yeah.
Đây là một tổ chức công lập được thành lập vào 1960, mới gần đây mà thôi. Trường có tổng số sinh viên đại học là 33.000 sinh viên. Và ở thành phố, thiết lập ở đô thị, học phí và lệ phí ở trong tiểu bang là 16.000 và ngoài tiểu bang là 48.000. Tuyển sinh đại học hiện tại là 33.000 người, tỷ lệ chấp nhận là 24%. Các ngành mà phổ biến nhất là sinh học đại cương, tâm lý học đại cương, khoa học nhận thức tổng quát, khoa học máy tính, kinh tế. Tỷ lệ sinh viên với giảng viên là 19:1. Tỷ lệ phần trăm sinh viên là 21.4%.
Đại tức là đại, sinh viên quốc tế đó.
Sinh viên quốc tế, yeah. Vâng. Cái trường đại học thứ 8 là Đại học Florida ở Gainesville. Trường Đại học Florida được thành lập 1853, làm cũng là một cái trường công. Hiện tại có khoảng 35.000 sinh viên và được xếp hạng thứ 28 trên hệ thống đại học quốc gia của cái hệ thống này. Và trường này có học phí rằng là trong tiểu bang là 6.300 và ngoài tiểu bang là 34.000. Đây là một trường là có thể là đối với những người đi du học có thể là rẻ hơn những cái trường khác. Tỷ lệ chấp nhận là 23%, thì có thể vào dễ dàng hơn. Những cái ngành phổ biến nhất, ngành đầu tiên là ngành kỹ thuật, là về engineering. Ngành thứ hai là kinh doanh, quản lý, tiếp thị và dịch vụ. Ngành thứ ba là khoa học sinh học và y sinh, khoa học xã hội, các ngành y tế và chương trình liên quan đến các ngành này. Tỷ lệ sinh viên giảng viên là 16:1, tỷ lệ phần trăm sinh viên là 7.4%. Trường đại học thứ 9 là Đại học Texas ở Austin. Trường Đại học Texas Austin là một cơ sở giáo dục công lập. được thành lập 1883. Trường có tổng số sinh viên hiện tại là 41.000, và học phí và lệ phí trong tiểu bang là 11.000, mà ngoài tiểu bang là 41.000. Tỷ lệ chấp nhận là 31%, có thể là dễ dàng hơn những trường khác. Những ngành phổ biến nhất trong cái ngành này là trong cái trường đại học này là khoa học sinh học và y sinh, kỹ thuật, truyền thông báo chí và chương trình liên quan, kinh doanh, quản lý tiếp thị và dịch vụ hỗ trợ liên quan, khoa học xã hội. Tỷ lệ sinh viên giảng viên là 18:1 và tỷ lệ phần trăm của sinh viên là 8.3. Trường cuối cùng trong danh sách này là Viện Công nghệ Georgia, là Georgia Institute of Technology ở Atlanta. Thì trường này là một tổ chức công lập được thành lập vào 1885. Hiện tại trường này có tổng cộng một số sinh viên là 30 ngàn người. Thiện hiện tại, không phải, chúng tôi nói lộn, tuyển sinh đại học hiện tại chỉ có hơn 18.000 sinh viên mà thôi. Và học phí và lệ phí trong tiểu bang là 11.000, ngoài tiểu bang là 32.000. Tỷ lệ chấp nhận là 17%. Những ngành phổ biến nhất trong đại học này là ngành đầu tiên là ngành kỹ thuật, khoa học máy tính, kinh doanh, khoa học sinh học, khoa học vật lý. Tỷ lệ sinh viên giảng viên là 22:1, rất là cao. Tỷ lệ phần trăm sinh viên ngoại quốc là 8.8%. Đó là trường cuối cùng mà chúng ta nói về 10 trường công lập ở nước Mỹ và đứng cao nhất.
Sơ qua cái danh sách top 10 10 trường công lập hiện nay hàng đầu nước Mỹ tính tới thời điểm hiện tại đó, thì Trà My thấy là hầu hết những cái trường này là những cái trường rất là cổ và có tuổi đời trăm năm. Và một cái đặc điểm khác nữa là thường thường cái số học sinh quá đông, mấy chục ngàn, 20-30 ngàn. Trong khi cái trường tư á, thì hồi xưa cách đây vài tuần mình có nói rất là thường thường là những cái trường tư là cái số học sinh viên chừng 10.000 đổ lại thôi. Những trường công này thì thấy là 20-30 ngàn, tức là số sinh viên nó gấp 2-3 lần. Rồi cái tỷ lệ giữa giảng viên với sinh viên
nó cao
vì
hơn.
Thế mà nó cũng cao hơn.
Và vì vậy bởi thế cái thành phần mà ra trường á, nó thấp hơn. Số sinh viên càng đông thì cái phần trăm mà người ra trường những trường đại học này nó thấp hơn, bởi thế nó đứng thấp hơn những cái trường khác.
Có nghĩa là tức là 10 em vào học thì cái tỷ lệ mà ra trường
thường thường là 80%, cả trường công, mà trường tư thì có thể 90%.
Trường tư thì cái tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn.
Và sinh viên ít mà lại giáo sư nhiều thì lo lắng cho sinh viên. Thì nếu mà học giỏi thì trường nào mình đi học cũng không có ăn thua gì hết. Nhưng mà nếu mà không có giỏi lắm thì nên đi học trường tư thì chắc ăn hơn.
Tại vì được kèm kẹp ha. Được chăm sóc tận tình hơn. Như vậy thì những cái điểm chung này thì mình thấy là học phí tương đối rẻ nè. Những cái trường này là những trường công lập cổ điển lâu đời của nước Mỹ. Có danh tiếng bề dày, hoạt động lịch sử nó rất là thâm niên ha. Và cái tỷ lệ học sinh cũng đông. Nhưng mà thực sự là nếu mà nó đông vậy chắc là cái trường nó cũng rộng hơn không giáo sư? Tại vì cái trường tư có 10.000 mà trường công tới 30.000.
Thì những cái campus, những cái khuôn viên đó nó rất là lớn, có nhiều có nhiều trường đến có 152 mẫu, trường là 200 mẫu, và những trường đại học tư thì nhỏ hơn.
Mà thường thường là mình thấy là trong cái danh sách này là cứ 4-5 trường là ở Cali. Có trường ở Florida, ở miền Đông Bắc này thì chỉ có North Carolina, Virginia này có một cái.
Chúng ta thấy rõ ràng cái hệ thống đại học trường tư thì nó dồn về cái vùng Northeast nhiều hơn,
Đông Bắc nhiều hơn.
Nhưng mà về hệ thống mà trường công á, thì cái hệ thống mà nổi tiếng nhất trong nước Mỹ là University of California. Thì chúng ta thấy không có ngạc nhiên tại sao mà cái Đại học California nó đứng đầu trong cái hệ thống trường công.
Các bạn muốn đi du học Mỹ mà chọn trường công mà lại thích cái tiểu bang California vì nó có khí hậu ôn hòa giống như ở Việt Nam, nó ấm quanh năm, không lạnh, không có tuyết mái gì cả, và có người Việt nhiều.
Trong California.
Ăn uống sinh hoạt nó cũng rất là tiện cho những người mà không thể ăn được đồ nước ngoài. Thì các bạn nên chọn những cái trường công ở California. Trong cái danh sách này mình thấy là có 4-5 trường là đều là những cái trường công nổi tiếng của tiểu bang California và hàng đầu của nước Mỹ nữa. Thì không biết là giáo sư có lời khuyên nào đến với các bạn du học sinh. Thí dụ như tôi muốn đi học trường công, tôi đã quyết định là tôi chọn trường công rồi để nó rẻ hơn rồi. Thì giữa trường công ở miền Tây và trường công ở miền Đông nước Mỹ thì nơi nào tôi nên đến?
Thì tùy theo, nếu mà các bạn muốn học những cái, tùy theo là cái ngành của mình, nếu mà cái ngành của mình ở trong đó nó đứng hàng cao thì nên lựa chọn những cái trường đó đi học. Và ngoài ra cái khí hậu của, giống như cô nói, ở vùng California thì nó ấm cúng hơn, những cái vùng mà ở Michigan thì nó có tuyết rất là nhiều. Nhưng mà nếu mình chịu khó đi vào những cái trường mà tuyết nhiều nhưng mà lại có những cái ngành nó nổi tiếng và nó có cái cơ hội mà học ra những cái cái ngành mà nó đứng cao trong nước Mỹ trong những cái trường đó thì nên chọn. Thì cái đó là tùy theo cái trường hợp, mình có thể là gọi là nói tổng quát được, phải tùy theo cái trường hợp. Nhưng nói chung qua, nếu các bạn chọn trong 10 trường mà đứng đầu ở nước Mỹ thì chắc chắn là tốt rồi.
Dạ. Yeah. Mà những cái trường này đó nó là đại học rất là lớn, trong cái đại học đó nó có rất là nhiều trường
hệ thống đại học của California có nhiều, rất nhiều đại học. Thì chúng ta thấy có Berkeley, có LA, có Davis có San Diego. Đó, nhưng mà hệ thống này là một trong hệ thống mà trường công và nổi tiếng nhất của nước Mỹ.
Mà nếu mà muốn học ngành STEM hay là ngành khoa học xã hội gì cũng có nhiều sự lựa chọn lắm. Thưa tại bà. Vì một cái trường các bạn thấy khuôn viên nó bao lớn như vậy, 30.000 sinh viên như vậy, thì dĩ nhiên trong cái hệ thống đại học đó là cả chục trường trở lên.
Thưa bà.
Cho nên ngành nghề nào cũng có hết, chứ không phải là chỉ là riêng cho kỹ thuật hay là riêng cho khoa học xã hội.
Rất là đa dạng.
Dạ. Các bạn có thắc mắc gì về du học Mỹ lúc này để trong phần bình luận ở Facebook và YouTube chúng tôi sẽ giải đáp ngay nhé. Bây giờ xin hỏi giáo sư về cái cơ hội học bổng.
Vâng.
Trường tư thì mình đã biết rồi là nó ít học bổng lắm. À, tại vì trường tư thì nó có rất là nhiều những cái khoản mà họ cần phải đầu tư chăm chút này kia. Nhưng mà trường công thì nổi tiếng là có học bổng nữa. Thì không biết là trường công là do các cái tiểu bang họ đầu tư vào những cái trường đó, phải không ạ? Họ khỏi coi như là vì trợ cấp đó, có thêm một trợ cấp một phần cho cái trường đó hoạt động. Thì không biết là như vậy thì họ có dành học bổng cho người nước ngoài không? Du học sinh nước ngoài tới những trường công này có cơ hội học bổng không?
Nếu mà nói tổng quát thì trường tư có nhiều học bổng hơn là trường công. Mặc dù cái những cái chi phí của nó rất là cao. Nhưng mà khi nào họ cũng bỏ ra một số tiền để giúp đỡ cho các sinh viên giống như ở nước ngoài tới. Trường công thì thường thường chỉ họ lo lắng cho những sinh viên ở trong cái tiểu bang của đó thôi, và họ không có chú trọng các sinh viên ở ngoài. Bởi thế nếu mà nói trên tổng quát trên nguyên tắc thì trường tư có nhiều cơ hội học bổng hơn là trường công. Bởi thế là nếu mà học trường công thì các bạn phải kiếm những cái trường nào rẻ cho ngoại bang. Còn nếu mà không có tại vì những cái học bổng đó họ dành riêng cho những cái sinh viên ở trong tiểu bang đó và họ không chú trọng vào những cái sinh viên nước ngoài.
Dạ, như vậy nhưng mà trường tư, trường công gì muốn học bổng cũng phải học rất là giỏi.
Thưa vâng.
Mà cái khả năng cạnh tranh học bổng của trường tư nó còn khốc liệt hơn là cạnh tranh học bổng của trường công nữa.
Thưa vâng.
Dạ, lúc này có người hỏi rằng là du học sinh Việt Nam không có cửa để vào những đại học UC đâu, tại vì những đại học này khó lắm, trong nước mà còn không vô được, huống chi là nước ngoài.
Vâng.
Cái nhận xét này đúng không giáo sư?
Rất là đúng.
Vì vậy thì để kiếm được một chiếc vé vào những đại học công mà nhất là danh tiếng như vậy thì bảng điểm như thế nào?
Cái bảng điểm đó chúng ta thấy rõ ràng là nó không có thua gì những cái trường Ivy League chúng ta nói vừa rồi, và những cái phần nhận vào rất là thấp. Và một cách mà được muốn vào, ví dụ UC Berkeley hay là UCLA, thì thay vì vào năm đầu thì chúng ta kiếm những cái trường đại học cao đẳng cộng đồng ở vùng đó, Community College, mà có những cái giao kèo thiết lập với các trường đó, thì học 2 năm ở trường Community College thì sau 2 năm thì được vào Berkeley. Thì đó là cái cách hay nhất. Và cái thứ nhất là vào dễ hơn, mình đi cái ngã hậu hay ngã trước. Cái thứ nhì á, là mình có thể tiết kiệm được học phí 2 năm đầu. Đó là cái cách thức mà tôi muốn khuyên các sinh viên Việt Nam muốn qua học UC Berkeley thì kiếm những cái đại học nào mà mình có những cái chương trình thiết hợp giữa hai bên. Đó. Thì chắc chắn rằng là những cái trường đại học cao đẳng cộng đồng của vùng California cũng có ký giao kèo với các đại học lớn ở California để cho các sinh viên vào được. Nếu mà vào thẳng thì khó.
Như vậy mình kiếm một cái bước đệm dễ hơn là qua trường cao đẳng cộng đồng.
Vâng.
Dạ, vừa học phí rẻ mà vừa cái tiêu chuẩn này kia nó
cái cách thức này phải. Nó cũng áp dụng được tất cả các trường đại học nổi tiếng trên nước Mỹ.
Dạ. Nhưng mà thưa giáo sư, như vậy nó có ảnh hưởng tới cái danh tiếng của tôi khi tôi ra trường không?
Được không?
Một người ra trường 4 năm UC Berkeley nó sẽ khác là chỉ có 2 năm cuối thôi.
Họ chỉ biết rằng mình có cái bằng của trường đó hay không, họ không biết rằng là mình là transfer student, là sau 2 năm qua đó. Họ chỉ biết rằng là đã đạt được cái bằng của đại học này. Họ không cần biết là từ đại học nào trước đó đưa qua đại học này. Bởi thế nhiều người không biết cái cách đó mà cứ đi thẳng vào, bị không được vào và bỏ cuộc, không có nạp đơn vào trường đại học đó nữa.
Ở Việt Nam có sự phân biệt giữa đại học công và đại học tư.
Vâng.
Thường thường đại học công được cưng hơn.
Vâng.
Vì đây là những thành phần ưu tú, các em học giỏi.
Vâng.
Đại học tư là các em có tiền đi học thôi.
Vâng.
Dạ, thì ở Mỹ thì tư và công có cái sự phân biệt nữa không?
Chúng ta thấy rõ ràng là trường công trường tư gì cũng có thể đứng hàng đầu hết. Chúng ta trong kỳ vừa rồi chúng ta nói là 10 trường đứng cao nhất ở nước Mỹ là trường tư, mà theo Việt Nam nghĩ là trường tư không có bằng trường công thì cái đó là không có đúng. Đó thì cái tùy theo cái chất lượng và tùy theo cái thành phần mà ra trường của các sinh viên và tùy theo cái sự danh tiếng của các giáo sư. Không phải vì trường công là đứng thấp mà trường tư là đứng thấp. Nếu mà các trường có đủ chất liệu thì đứng lên hạng cao mà thôi.
Dạ, thí dụ như đơn cử như Đại học Công giáo Hoa Kỳ của giáo sư, nơi giáo sư đã giảng dạy mấy chục năm nay rồi. Là trường tư phải không?
Là trường tư,
Và như vậy thì cái số học sinh của Công giáo Hoa Kỳ là hiện bây giờ bao nhiêu ạ?
Là khoảng 6.000 sinh viên.
6.000, các bạn thấy không? Trường tư chỉ có 6.000 thôi. Danh sách 10 trường tư mà mình nói tuần trước cũng chỉ 10.000 là cao nhất. Nhưng mà trường công đây thì là 20-30.000. Dạ, thành ra cái quy mô nó khác, cái danh tiếng nó khác. Nhưng mà để so sánh giữa tư với công mà nói là cái nào xịn hơn, cái nào chất lượng hơn thì rất là khó nói.
Đó là khó nói.
Dạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chương trình đã hết thời gian rồi. Chúng tôi còn rất là nhiều những thông tin muốn gửi đến các bạn nhưng mà không còn đủ giờ ngày hôm nay. Xin hẹn lại tối thứ hai tuần tới. Chương trình tối thứ hai mỗi tuần đều đặn, cứ thứ hai 10:30 tối giờ Việt Nam. Các bạn lên Facebook của Đài VOA VOA tiếng Việt và YouTube của Đài VOA VOA tiếng Việt video để chờ đón chương trình hỏi đáp du học Mỹ. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những trường danh tiếng của nước Mỹ, chương trình học bổng như thế nào, rồi mỗi năm có những cái chương trình giao lưu văn hóa, trao đổi sinh viên ra sao, thì đây là nơi mà các bạn có thể tìm kiếm những thông tin cập nhật nhất và rất là thiết thực nhất. Mong các bạn đón theo dõi thường xuyên và giới thiệu cho nhiều người cùng biết nhé. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều đã dành cho chúng tôi những thông tin rất bổ ích trong chương trình hôm nay.
Chào cô và kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.